Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài số 40. Tiếp tục trong thư gửi cho Hội Thánh Bạc Gam với đề tài Thỏa Hiệp Nguy Hiểm. Chúng ta đã học những bài học với Hội Thánh Bạc Gam trong những thời gian vừa qua. Lời của Chúa đến với chúng ta một cách sâu nhiệm và một cách trực tiếp. Những lời Chúa phán với Hội Thánh Bạc Gam cũng là những lời Chúa phán với mỗi cá nhân và mỗi Hội Thánh hiện tại. Cho nên chúng ta xin Đức Thánh Linh làm việc trong lòng của chính mình để những lời này xoáy động một cách rõ ràng, thay đổi chúng ta đúng theo ý Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 2, câu 12 tới câu số 17. Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bạc Gam rằng: Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là nơi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ dành chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương giáo kiến, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Tôi xin mở đầu hôm nay với một câu hỏi ôn bài với quý vị. Lần trước chúng ta học trong thư gửi cho Hội Thánh Bạc Gam, Chúa Cứu Thế Giê-xu trách Hội Thánh về một vấn đề quan trọng: Nhưng ta có điều quở trách ngươi, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Câu hỏi cho quý vị là: đạo Ba-la-am là gì? Và đạo đó có ảnh hưởng gì đến chúng ta ngày nay? Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về thứ tự ưu tiên trong đời sống của người tín đồ, Chúa đặt để hai điều quan trọng trong ba thư mà Chúa gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, Sim-miệt-nơ và bây giờ Bạc Gam. Điều quan trọng đầu tiên là lòng yêu kính Chúa. Điều quan trọng thứ hai là lẽ thật, lẽ đạo về Chúa từ Chúa ban cho Hội Thánh. Và trong phần liên hệ đến lẽ thật có hai khía cạnh mà Chúa muốn Hội Thánh giữ vững trong niềm tin và thực hành. Đó là lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu và lẽ đạo sống thánh hóa trong đức tin. Hai khía cạnh gồm tóm tắt tất cả những điều mà Hội Thánh phải tranh đấu sống còn để gìn giữ cho chắc chắn. Thứ nhất là giáo lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu và thứ hai là giáo lý sống đạo nên thánh. Và câu hỏi mà tôi vừa đặt ra với quý vị về đạo Ba-la-am và ảnh hưởng đạo đó trên đời sống của chúng ta. Điều quan trọng đụng tới đời sống của chúng ta đó là đạo Ba-la-am là một sự tấn công cực kỳ nguy hiểm trên sự thực hành lẽ thật, sống thánh hóa trong lời Chúa. Sự tấn công này là một sự tấn công dữ dội và rất thành công, và tình trạng chung của đời sống tín hữu trong Hội Thánh ngày nay bày tỏ ra sự nguy hiểm vô cùng của hệ thống nhân sinh quan đạo Ba-la-am trong cộng đồng dân sự Chúa. Lẽ thật trong đời sống bị băng hoại vì hệ thống thỏa hiệp của Ba-la-am. Điều này đã xảy ra tại Hội Thánh Bạc Gam và đã xảy ra trong mọi nơi, trong mọi thời đại lịch sử của Hội Thánh, nhưng có lẽ chưa bao giờ bằng ngày hôm nay. Nếu có một thời đại mà hệ thống sống của Ba-la-am hoàn hành dữ dội nhất và thành công nhất, có lẽ phải là thời đại của chúng ta. Chúng ta cần ôn lại một tí về Ba-la-am. Khi dân sự Chúa trên đường về đất hứa dưới sự hướng dẫn của Môi-se, thì các vua của Midian và Mô-áp muốn Ba-la-am đến nguyền rủa dân sự. Nhưng mỗi lần Ba-la-am mở miệng ra thì lời từ miệng ông thay vì là nguyền rủa lại là lời chúc phước, vì Đức Chúa Trời không cho phép ông nguyền rủa dân sự. Nhưng Ba-la-am rất muốn làm theo lời yêu cầu của Ba-lát là vua của Mô-áp, vì tiền công để rủa xả Israel là lớn lắm. Ba-la-am nhất định trong lòng sẽ hỗ trợ vua Mô-áp để nhận tiền công thưởng và nguyền rủa Israel, dầu Chúa đã ngăn cấm ông. Ngay cả khi Chúa cho phép con lừa nói tiếng người để ngăn cản ông, thì lòng ông cũng không thay đổi. Cho nên khi nguyền rủa không được, thì Ba-la-am về lập một mưu khác, và mưu này rất thành công. Đây là mưu lược của Balaam bày cho Balak. Không nguyền rủa được Israel thì Moab thông đồng thỏa hiệp với dân sự và làm cho hư hoại thì chính Chúa sẽ nguyền rủa họ. Và cách để họ làm thông đồng thỏa hiệp là cho các con gái của Moab đến quyến rũ con trai Israel vào sự thông dâm, vào sự cưới gả, rồi từ sự liên hệ đó dẫn họ đến sự thờ hình tượng đầu phục thần của Moab. Dân Sự Ký đoạn 25 câu 1 câu 2. Dân Israel ở tại Sittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn sính lễ cúng các thần mình, dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cúng thần Ba-an Pharaoh, cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đoạn 31 câu 16. Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Pharaoh và phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xua cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. Các con trai của Israel đã mắc bẫy, con gái Moab đạp đẻ dễ dàng cởi mở, và sự thỏa hiệp với thế gian, nguyên tắc Ba-la-am bắt đầu hoạt động rõ ràng trong đời sống liên hệ của họ. Đạo Ba-la-am, Chúa dùng chữ đạo, đạo Ba-la-am. Đây là một hệ thống suy nghĩ, một phương thức sống, một đường lối của cuộc đời. Vấn đề quan trọng không phải là câu chuyện lịch sử của Ba-la-am, nhưng là nguyên tắc mà Ba-la-am đã áp dụng. Cách sống, giá trị sống, nhân sinh quan của Ba-la-am là cả một hệ thống giá trị thâm sâu của thế giới ngoại Chúa. Đây là một hệ thống mà có sự dạy dỗ và có sự học hỏi. Chúa nói người ấy dạy Ba-lát. Ba-la-am muốn phát huy triết lý sống của mình, muốn có người theo học, muốn tạo ảnh hưởng, muốn chỉ phương cách. Và trong hội thánh Bẹt Găm, có những người đã nhận Ba-la-am làm thầy, dầu bây giờ theo mưu trước và triết lý của ông mà thôi. Và trong biết bao nhiêu cộng đồng của hội thánh, người tín hữu du di thỏa hiệp bắt tay nối kết với chủ nghĩa Ba-la-am và xoay hướng khỏi lẽ thật lúc nào không biết. Nguyên tắc Ba-la-am là nguyên tắc thỏa hiệp, đồng hóa, chung trộn với thế gian để được lợi trước mặt. Ba-la-am hiểu điều căn bản này. Khi một người đã du di thỏa hiệp trong bước đầu tiên, thì những bước sau là chuyện tự động. Dân sự bước đầu trong sự thỏa hiệp về tình cảm, thì bước thứ hai bắt đầu thờ hình tượng. Và khi họ thờ hình tượng, thì họ trở lòng với Chúa và chống nghịch Ngài và xây bỏ Ngài. Hệ thống Ba-la-am là hệ thống hòa hợp với thế gian và đức tin cả đời lãnh đạo để có lợi cho mình. Hễ theo thế gian có lợi thì làm theo, hễ nghe theo Chúa có lợi thì nghe. Dung hòa cả hai hệ thống, sống ở giữa hai hệ thống, du di ở trong hai hệ thống để được thành công lợi lộc tăng tiến trong đời này. Thỏa hiệp với thế gian cho sự lợi lộc về vật chất và tiền bạc. Vấn đề chính yếu trong hệ thống Ba-la-am là lợi lộc đời này, chuyện trước mắt. Bất cứ phương tiện nào, bất cứ đường lối nào, miễn là thành đạt được kết quả theo ý mình, có lợi cho mình. Nếu phương tiện là đạo thì theo đạo, nếu phương tiện là đời thì theo đời. Giu-đa nói như thế này: khốn nạn thay cho chúng nó, tức là những giáo sư giả, vì đã làm theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về phản nghịch của Cô-rê. Chú ý chữ tham lợi, đây là vấn đề. Lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am. Sự sai lạc của Ba-la-am đến từ lòng tham lợi, đến chuyện trước mắt, chuyện đời này, phước lộc của thế gian. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 15-16 cũng nói về những người tiên tri giả. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am. Con trai Bô-sô là kẻ tham tiền công của tội ác. Những người bị trách về sự phạm tội của mình bởi có một con vật câm nói tiếng người ta, ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Một lần nữa chú ý chữ tham tiền công của tội ác. Đó là căn nguyên của hệ thống suy nghĩ của Ba-la-am. Lòng tham tiền bạc, sự đeo đuổi, sự thăng tiến của đời này làm cho người bỏ đường thẳng của Chúa mà đi con đường sai lạc của Ba-la-am. Kết quả của sự thỏa hiệp Ba-la-am là gì? Chúa phán, họ đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Trong sự liên hệ với Chúa và đời sống theo mục đích của Chúa, thì nhân sinh quan về hệ thống Ba-la-am là một hòn đá ngăn trở. Một hòn đá làm cho vấp ngã. Dân sự Chúa theo Chúa thì bị vấp ngã trên hệ thống sống đặt ra bởi Ba-la-am. Kết quả là họ bỏ Chúa và theo thế gian, đặng dỗ dành chúng nó cúng thần tượng. Sự dỗ dành của hệ thống sống của thế gian đem con dân Chúa đặt quyền thế gian trên ngôi thế cho Chúa. Và đời sống của họ không còn theo Chúa nữa, nhưng sự đồng hóa với thế gian thì họ bị rủ ren làm điều dâm loạn, sống cho thú vui và thỏa mãn tức thời trước mắt, không cần biết đúng sai, không cần cầu hỏi ý Chúa, cũng không đếm xỉa đến lẽ đạo của Chúa Giê-xu hay là lẽ đạo sống nên thánh. Văn phạm mà sứ đồ Giăng dùng cho thấy một số người trong hội thánh Bẹt Găm cũng đang làm hai điều này. Không phải chỉ là dân sự Israel trong quá khứ phạm tội mà thôi, nhưng sự ăn thịt cúng thần tượng và làm điều dâm loạn hiện tại xảy ra trong hội thánh. Du di để sống còn, du di để tiến thân. Tại Bẹt Găm, vấn đề này đang xảy ra. Trong chỗ khó khăn bắt bớ, chung quanh là áp lực của chính quyền, của văn hóa, của tà giáo. Không làm gì mà không liên hệ tới thế giới chung quanh. Giữ đức tin thuần túy là một điều hết sức là khó khăn. Cho nên vì theo đám đông, vì bè bạn hay là láng giềng, hay là muốn sống một chữ bình an cho một chỗ có cơ hội tiến thân, sống để đáp ứng với những nhu cầu hiện tại, với những mong ước hiện tại. Một số người trong hội thánh Bẹt Găm đã trở lại con đường và thói quen cũ, sự suy nghĩ cũ, vấn đề thờ cúng hình tượng và những phương cách của người đời trước khi tin Chúa. Chúa tiếp tục quả trách hội thánh Bẹt Găm. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Đã có những người trong hội thánh theo đạo Balaam và bây giờ có một nhóm nhỏ nữa theo đạo Nicola. Theo đạo Nicola, chúng ta không biết nhiều về vấn đề của đạo Nicola, cũng không biết người chủ chốt Nicola là ai. Truyền thống cho rằng hội thánh đầu tiên có một chấp sự tên là Nicola, theo công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 5. Người này sau này dạy rằng chúng ta sống dưới ân điển, miễn có đức tin, còn sống sao cũng được, cuối cùng cũng sẽ được tha thứ và được cứu. Sự dạy dỗ này đưa đến một giáo phái tự do, một mặt thì tuyên bố đức tin, xem mình là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mặt kia thì sống như người ngoài đời, không khác gì hết. Đây chỉ là truyền thống, chúng ta không thể kiểm chứng được, nhưng cũng cho biết chiều hướng của đạo Nicola là như thế nào. Vấn đề quan trọng hiểu đạo này là chữ cũng theo, trong một cách hay là cùng một niềm tin. Nghĩa là kết quả của điều mà giáo phái Nicola dạy thì đem lại kết quả tương tự như sự dạy dỗ hay là đạo của Balaam. Nghĩa là đem sự thỏa hiệp thông đồng với thế gian. Chúng nói nhóm người theo Nicola thì cũng đi theo một chiều hướng của những người theo Balaam, cùng dẫn nhau đến một kết quả sai trật của một đời sống bị hủy hoại, bội đạo, sai trật trong căn bản và hoàn toàn chống nghịch với lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại hội thánh Ê-phê-sô, trong thư Chúa gửi, Chúa cũng đã nói đến ảnh hưởng sai trật của đạo lạc Nicola này, và Chúa viết cho hội thánh Ê-phê-sô rằng: "Song ngươi có điều này khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola, mà ta cũng ghét nữa." Chúa ghét những sự dạy dỗ sai trật, Chúa chống nghịch với những người đem thất bại đến cho người khác, đặt hòn đá vấp phạm cho những người đã nhẹ dạ, không có đầy đủ đức tin. Nếu ở trong Cựu Ước Balaam ra sao, thì trong thời Tân Ước nhóm Nicola cũng vậy. Cũng có một lý thuyết với những người chủ chốt cả mấy ngàn năm trước phá vỡ tai hại, thì bây giờ Nicola tiếp tục trong thái độ đó, thay đổi cho thích thời, cũng đem lại sự hủy hoại cấp bách, giết trọn sự thông công của hội thánh. Sự dạy dỗ của Balaam chú trọng đến thứ tự ưu tiên của cuộc đời này và sự đeo đuổi tiền bạc phước lộc trước mặt, dùng bất cứ phương tiện nào, đời hay đạo. Song song thì hệ thống suy nghĩ của tà đạo Nicola nhấn mạnh sự tự do sống theo ý muốn của mình. Một phong trào mạnh mẽ trong hội thánh đầu tiên nối kết với Nicola là chiều hướng suy nghĩ tự do ân điển để sống theo ý mình. Họ nói Chúa đã ban cho sự giải phóng khỏi luật pháp. Người tín đồ không còn ở dưới luật pháp nữa nhưng được tự do. Và Chúa là Đức Chúa Trời của ân điển và tình yêu thương. Chúa sẽ không thể nào đoán phạt con người vào địa ngục đời đời, nhưng cuối cùng sẽ tha thứ tất cả mọi tội lỗi. Vấn đề chính yếu, họ dạy nhau, không phải là chúng ta sống bây giờ như thế nào, nhưng vấn đề là có được sự sống đời đời cứu rỗi trong ân điển hay không, bảo toàn cho tương lai hay không. Và từ đó, họ phân biệt đời sống đời đời và chuyện làm việc trong thân xác ở trong thế giới hiện tại bây giờ là hai điều khác biệt, và chuyện bây giờ không quan trọng cho lắm. Cho nên chúng ta hiểu vấn đề với những người theo đạo Nicola hay là Balaam trong hội thánh Bẹt Găm. Suy nghĩ khi họ được mời đi dự tiệc yến cúng thờ các thần tượng trong thành phố với bạn bè mình, thì họ suy nghĩ rằng đâu có sao, miễn mình biết trong lòng mình là người tin Chúa. Hay là họ nói tin Chúa thì tin, chứ đâu làm gì phải quá khích như thế này. Hay là họ có thể nói rằng không tham dự vào sinh hoạt thờ cúng của bạn bè mình, thì làm sao mời họ đến sinh hoạt với hội thánh. Hay là thường xuyên họ nói chúng ta chỉ là người mà thôi, cũng có những thất bại. Chúa hiểu, Chúa biết chúng ta nắng ra từ bụi đất, Chúa biết chúng ta yếu đuối như thế nào. Có lúc họ sẽ giải thích tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa thì chỉ có Chúa mới làm được mà thôi. Chúng ta giàu thế nào, đâu làm sao đạt đến tuyệt đối của Chúa. Và đây cũng là lý luận mà chúng ta thường xuyên nghe trong đời sống hiện tại của chúng ta, có phải không? Bắt đầu từ chỗ đó, hội thánh thoái hóa dần dần. Sự thánh khiết cá nhân bị hao mòn, lung lay và lời chứng của hội thánh không còn mạnh mẽ nữa, vì tín hữu trong hội thánh sống cuộc đời không cách biệt, không phân biệt đối với những người chung quanh mình, những người làm việc và những người theo tôn giáo trong thế giới chung quanh. Hội thánh ngày nay và người tín hữu ngày nay cũng phản ảnh rất nhiều hình ảnh của hội thánh Bẹt Găm. Khuynh hướng xóa mờ sự phân biệt giữa đời và đạo, giữa sự theo Chúa và sự sống trong đời và thái độ bàng quan với vấn đề đạo đức tâm linh và lời Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta phải xét lòng mình, đo lường lại thói quen của đời sống mình. Sự tự do trong ân điển không phải là sự xung khắc hay mâu thuẫn với lẽ đạo nền thánh. Đúng ra, người tín hữu ngày nay càng dấn thân đi con đường bày tỏ Chúa ra thì càng ngày phải giống Chúa hơn, chứ không phải càng ngày càng đồng hóa với thế gian xa cách Chúa hơn như thường kinh nghiệm xảy ra trong đời sống. Như chúng ta đã học, bảy hội thánh nhận thư từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đại diện cho tất cả hội thánh trong lịch sử và tiêu biểu những thái độ và tình trạng thuộc linh của tất cả những hội thánh trong lịch sử. Chúng ta nhớ lại khi hoàng đế La Mã Constantine quyết định tuyên bố mình là người tín hữu tin lành thì gây chấn động toàn cõi thế giới. Và khi ông thiết lập tin lành là tôn giáo của đế quốc thì đem một sự thay đổi cho tất cả những người trước kia chống nghịch lại hội thánh, bây giờ trở thành rất quan tâm và rất dễ dàng tham dự trong hội thánh. Hội thánh đang ở dưới một cơn thạnh nộ và sự đoán phạt thẳng tay của đế quốc, bây giờ một sớm một chiều thay đổi tất cả. Bây giờ theo Chúa là chuyện được khuyến khích nâng đỡ rất nhiều. Hồi trước đang bị chính quyền ghét bỏ, bây giờ xem như là chuyện phải đeo đuổi đáng làm. Cho nên vấn đề theo Chúa vào hội thánh là một phong trào đi vào trong thế giới. Sự phân biệt giữa người tin Chúa thật và không tin Chúa thật không còn rõ ràng nữa. Và khi theo Chúa là điều có lợi, là điều cần thiết để tiến thân, như các tín hữu tại thành Bạc Gam khám phá, thì rất nhiều người được gọi là được cứu, được chọn, nhưng đời sống không khác gì thế gian, không còn dễ dàng để phân biệt nữa. Từ khi Constantine muốn tổng hợp đạo Chúa với chuyện chinh phục đế quốc, thì hội thánh bị tổng hợp vào giữa cuộc đời, không phân biệt ai là tín đồ theo Chúa, ai là người tự nguyện theo đạo để được những đặc ân mà ở ngoài thì không có. Kết quả là hội thánh mất đi sự thánh khiết, mất đi sự trông cậy hạnh phúc về việc Chúa tái lâm, mất đi sự thông công của sự hy sinh, lo tưởng cho nhau và mất đi sứ mệnh của tin lành. Hội thánh rớt vào vấn đề thờ cúng hình tượng, thờ cúng bà Mary. Hội thánh mang ách tội mà dân sự của Chúa Israel đã mang từ xưa, đó là sự thờ cúng thần tượng, và bị bài hoại từ bên trong và trở nên một sự tranh đấu sống còn khó khăn cho người tin Chúa. Tôi muốn chú ý tới một điểm nhỏ ở đây mà chúng ta muốn thấy thêm. Chúa nói với hội thánh Bạc Gam, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, và nói ngươi cũng có kẻ theo đạo Ni-cô-la. Chỉ có một số nhỏ ở trong hội thánh đi theo đạo Ba-la-am, một số nhỏ ở trong hội thánh đi theo đạo Ni-cô-la, và thiểu số làm xoáy trọn, làm hư hoại cả đời sống của hội thánh. Như chúng ta nói, một con sâu làm rầu nồi canh, một chút men làm dậy cả đống bột. Một số ít người sai lầm trong chuyện theo Chúa, sống trong lẽ thật của Chúa, làm ảnh hưởng sâu đậm ở trên đại đa số. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này. Chúng ta không thể nói rằng đây là chuyện riêng tư hay là chuyện cá nhân, đây là ý kiến riêng, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, không phải chuyện của nhà thờ. Nhưng mà tất cả những điều đó phải hiểu rằng, ở trong đời sống tâm linh, sự liên kết với lãnh đạo của Chúa, không có chuyện riêng tư và không có chuyện cá nhân. Thứ hai, chúng ta thấy hội thánh Bạc Gam quá dung túng. Có lẽ trong hoàn cảnh khó khăn, họ cảm thương, họ thông cảm với những anh em yếu đuối. Họ nói rằng có bị bắt bớ rồi mới biết, có sống bên cạnh ngôi của Satan, chỗ Satan ở, mới hiểu được sự khó khăn là dường nào. Cho nên hội thánh trở thành dung dưỡng, du di và chú trọng tới vấn đề họ nói phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau, và họ quên đi một điều hết sức là quan trọng. Quan trọng hơn cả tình thương, đó là vấn đề lẽ thật của Chúa Giê-xu Christ và vấn đề lẽ thật sống nên thánh. Chúng ta cũng đang sống trong một thế hệ mà điều khinh chê nhiều nhất không phải là tội lỗi hay là sự sai quấy, nhưng là vấn đề hẹp hòi, cố chấp. Khư khư một con đường thì không được, phải rộng rãi với nhiều người, phải cho nhiều ý kiến khác nhau, phải coi trọng người khác. Đó là định nghĩa của đời sống hiện tại, nhưng chúng ta quên rằng định nghĩa của lẽ thật là vấn đề chắc chắn, không du di, không mở rộng cho tất cả những điều khác nhau. Lẽ thật rất là hẹp hòi, lẽ thật rất là cố chấp, đòi hỏi chỉ một cách, một con đường, một lối đi, vì nếu không thì không còn là lẽ thật nữa. Cho nên khi chúng ta quan tâm đến lẽ thật thì sự dạy dỗ của lời lẽ thật, và chúng ta quan tâm đến đấng lẽ thật là đấng đã đến bày tỏ lẽ thật, chính Ngài là lẽ thật, thì không có chỗ du di, không có chỗ thỏa hiệp, không có chỗ để mà đứng một chân trong, một chân ngoài. Tại hội thánh, chúng ta phải quan tâm đến lẽ thật. Chúng ta muốn làm vừa lòng đấng lẽ thật, chúng ta muốn sự thờ phượng và đời sống của chúng ta hiệp với lẽ thật, và chúng ta không thể nào sống thỏa hiệp với thế gian và cho hội thánh đi theo con đường mở rộng ra với thế gian, nhưng chúng ta phải đứng rõ ràng, không sợ sệt, không ngần ngại để phân biệt đời sống của chúng ta với tất cả những người chung quanh, vì chúng ta sống cho lãnh đạo của Chúa, không đi hai hàng giữa thế gian và giữa Chúa không có sự thỏa hiệp giữa chúng ta với thế giới bên ngoài. Cho nên đối diện với những người đi theo đạo của Balaam ở trong hội thánh và đối diện với những kẻ theo đạo Nicola ở trong hội thánh, Chúa phán cho toàn thể hội thánh: vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Lời Chúa phán với hội thánh Bergam phải giải quyết vấn đề, và phải giải quyết vấn đề hết sức là đơn giản nhưng cũng hết sức là dứt khoát. Chúa nói phải ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Thứ nhất, phải nhận biết đây là tội lỗi. Đi hai hàng là tội lỗi, sống du di với lẽ thật là tội lỗi. Vì tội lỗi, nhận biết chỗ của hội thánh đã dửng dưng, đã lơ là, sai trật với lẽ thật mà Chúa đã ban cho, sai trật về lẽ thật về Cứu Chúa Jesus Christ và sai trật về lẽ thật sống đạo, sống thánh khiết, sống đeo đuổi con đường trước mặt Chúa cho đẹp lòng Ngài. Như Gia-cơ đã nói trong đoạn 4 câu 4: hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Ăn năn là hiểu biết con đường mình đi, làm bạn với thế gian, du di với thế gian, đi con đường của Ba-la-am, đeo đuổi những thứ tự của thế gian và những sự lợi lộc của thế gian trong đời này, đó là chính sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và ai muốn làm bạn với thế gian, ai là người đi con đường của Nicolai, đi theo con đường của sự tự do, sống theo hệ thống của con người và hệ thống của thế giới này, thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời vậy. Đó là điều mà hội thánh phải hiểu biết, không phải chỉ là sự yếu đuối của mình trước những khó khăn đang gặp, nhưng chính là tội lỗi đối với Đức Chúa Trời vì đã không coi trọng lẽ thật mà Chúa đã phán dạy qua con Ngài và đã ban cho hội thánh. Và Chúa nói một cách rõ ràng, dứt khoát, đó là phải ăn năn. Bởi vì không nghĩa là nếu không đi con đường của sự ăn năn thì có một vấn đề mà Chúa sẽ đem tới: bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi. Chúa sẽ đến một cách mau kiếp, Chúa sẽ đến một cách gấp rút. Chúa nói đây là vấn đề Chúa xem rất là quan trọng và rất là cấp kiếp. Chúa sẽ giải quyết và Chúa sẽ đến cùng ngươi. Chữ ngươi này trước hết nói về lãnh đạo của hội thánh và sau đó nói đến toàn thể hội thánh. Chúa nói với thiên sứ của hội thánh, tức là người cầm lẽ đạo của Chúa, người giảng đạo của Chúa trong hội thánh mà Chúa đã giao phó trách nhiệm. Chúa sẽ đến cùng cấp lãnh đạo đó để giải quyết vấn đề. Chúa sẽ đem sự xét đoán của Chúa đến với những người có trách nhiệm ở trong hội thánh về lẽ đạo, về lẽ thật mà Chúa đã giao phó. Nhưng cũng đến với tất cả những người trong hội thánh là những người sống du di, những người sống sai trật, sống gần gũi với thế gian. Phải biết rằng thanh gươm ở miệng ta đến để giao chiến cùng chúng nó. Và Chúa chỉ lại thanh gươm ở miệng để nói về thẩm quyền của lời Chúa. Đây là thanh gươm mà Chúa đã mặc khải ở trong đoạn 1, ra từ miệng Chúa, thanh gươm nhọn hai lưỡi. Đây là loại gươm mà chúng ta đã học cầm hai tay và để hủy diệt các chắc chắn. Chém xuống là để hủy diệt, đâm là để giết. Và Chúa nói đây là thái độ của Chúa khi tới, không phải là để du di nữa, không phải là để ban ân sủng nữa, nhưng để tiêu diệt và giải quyết vấn đề. Và Chúa nói sẽ giao chiến. Đây là một trận chiến, một tranh chiến, một sự đánh đổ, một sự phá đổ. Đây không phải là một sự dọa nạt. Chúa sẽ tiêu trừ những người sống sai trật với lẽ thật của Chúa Giê-xu và sống sai trật với lẽ đạo nên thánh mà Chúa đã giao phó. Chúng ta phải để ý một số điều rất là quan trọng ở đây. Chúa đòi hỏi hội thánh phải ăn năn. Phải ăn năn, bằng chẳng ta sẽ đến. Chúa nói với một hội thánh đã chịu khổ vì danh Chúa, hội thánh mà đã có những người trung thành bị giết bởi vì đức tin. Chúa nói với những người đã vững lòng tôn danh Chúa, đã không chối đạo Chúa. Dầu với tất cả những phước hạnh và những điều mà họ đã đeo đuổi Chúa một cách hết sức là rõ ràng và chắc chắn và trung thành, nhưng khi tội lỗi ở trong hội thánh và khi tội lỗi ở trong con đường theo Chúa thì phải giải quyết. Cho nên dầu đã tử đạo, dầu đã đứng trong những sự bắt bớ khó khăn, dầu đã trung tín, thì đây là vấn đề Chúa đòi hỏi phải giải quyết. Bằng chẳng thì sẽ có kết quả, giống như là hội thánh ở Ê-phê-sô. Mặc dầu đã làm tất cả mọi điều đúng theo lời của Chúa, đã tranh đấu, đã phục vụ, đã dấn thân, nhưng bởi vì thiếu tình yêu ban đầu đối với Chúa, vì mất đi tình yêu ban đầu đối với Chúa, cho nên Chúa nói, ta sẽ đến và cất chân đàn ra khỏi ngươi. Ở đây cũng vậy, hội thánh Bergam đã sống sai lẽ thật, đã lơ là với lẽ thật, đã dung dưỡng tội lỗi, cho nên Chúa nói phải giải quyết vấn đề, phải ăn năn, bằng chẳng sẽ bị hủy diệt bởi chính gươm của Ngài. Đây là lời Chúa nói với hội thánh, đây là lời Chúa nói với những người thuộc về Chúa. Những người thuộc về Chúa nhưng đi con đường của Ba-la-am thì sẽ kết thúc như Ba-la-am. Môi-se khi xưa dùng gươm để giết chết Ba-la-am thế nào thì con đường thỏa hiệp thông đồng hai hàng cũng sẽ đưa vào chỗ hủy diệt như vậy. Và tất cả những người ở trong con đường của Ba-la-am và Nicolai sẽ bị thanh trừ, biệt riêng ra khỏi dân sự Chúa, là dân sự mà Chúa chọn cho Ngài, cho lẽ thật của Ngài. và cho sự thánh khiết từ nơi Chúa ban cho. Cho nên, sách Khải Huyền nói về một sự phân biệt rất rõ ràng những người thuộc về Chúa vào nước Chúa và những người sẽ bị cắt bỏ ra ngoài. Đoạn 22 câu 13-15: Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Và Chúa nói, phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Tất cả những người theo Balaam, tất cả những người theo Nicolai, tất cả những người đã sống sai trật với lẽ thật của Chúa mà tiếp tục đi con đường đó không an năn, thì thanh gươm của Chúa sẽ phân biệt và họ sẽ không được vào trong thành nơi cây sự sống và họ sẽ ở ngoài tất cả. Cho nên lời của Chúa nói một cách rất rõ ràng với dân sự: phải ăn năn, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lễ tuôn. Đến với Giêsu muôn đời, chính Chúa tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương trong đời sống tố sống vui, trong hồi gian khó chưa buồn, trong lúc cô đơn tôi nương trong Giêsu luôn. Tay Chúa vun che ban ơn, tôi biết không chỉ ngăn tôi xa Chúa yêu thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giêsu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giêsu tình thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đến với Giêsu muôn đời, chính Chúa tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương trong đời giông tố sóng cuốn, trong hồi gian khó chưa buồn, trong lúc cô đơn tôi luôn trong Giêsu luôn. Tay Chúa phù che ban ơn, tôi biết không chi ngăn tôi xa Chúa yêu thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giêsu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giêsu tình thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giêsu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giêsu tình thương.